Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện thứ 7, Mẹ Maria hiện ra tại Paris, nước Pháp, năm 1830.
Nước Pháp từng được mệnh danh là trường nữ giáo hội Công giáo, vì có lịch sử gốc rễ đức tin Công giáo sâu đậm. Nhưng nước Pháp trải qua nhiều biến cố vĩ đại, nhiều giai đoạn thăng trầm, biến cố lớn lao về chính trị, về đạo đức luân lý, suy thoái đức tin. Một trong những thời kỳ khủng hoảng lớn nhất của Pháp là thời kỳ năm 1789 đến năm 1830 và về sau. Tại đây, mẹ Maria đã hiện ra để báo trước những biến cố sắp xảy ra và để đưa con cái mẹ về với Chúa và về với đức tin. Người được mẹ Maria chọn làm thông tín viên cho mẹ trong biến cố này là một đệ tử tại tu viện các nữ tử bác ái, Thánh Vincent de Paul, ở phố Du Bac, Paris. Tên chị là Catherine Laboure. Chị Catherine Laboure sinh ngày 2 tháng 5 năm 1806 tại làng nhỏ Fenlemontier, Pháp Quốc. Cha của chị là một nông gia đã từng theo học lên chức linh mục, nhưng ông hồi tục vì không thích các cơ cấu của giáo hội. Mẹ của Catherine chết khi chị mới 9 hoặc 10 tuổi. Catherine thất học và bướng bỉnh. Mãi tới tuổi 24, chị mới bất đắc dĩ được nhận vào tập tu tại dòng nữ bác ái Vinh Sơn ở phố Du Bac, Paris. Thời gian tập luyện này, chị được trao cho nhiệm vụ lau nhà. Ngay trong thời gian đầu tại nhà dòng này, chị được ban những ơn lạ lùng, nhưng chị không thể giữ kín được mà nói cho các chị em khác biết, nên cha giải tội phải nói với chị rằng
chị ở đệ tử viện để học phục vụ người nghèo khó, chứ không phải để mộng mơ.
Đêm 18 tháng 7 năm 1830, áp lễ Thánh Vincent de Paul, chị Catherine đi ngủ. Chị tin rằng Thánh Quang Thầy sẽ giúp chị đạt được ước nguyện cao vời là được thấy Đức Mẹ. Khoảng 11 giờ 30 khuya, chị Catherine bị đánh thức dậy, nghe có tiếng gọi tên chị 3 lần. Trong phòng của chị thấy một cậu bé trạc 4 hoặc 5 tuổi, tóc vàng óng ánh, mặc áo trắng, có vầng hào quang bao quanh. Cậu bé nói,
Này sơ, dậy đi, đi mau tới nhà nguyện, đích trinh nữ chờ đợi sơ ở đó.
Chị Catherine sợ, nhưng cậu bé nói,
Đừng sợ, mọi người đều ngủ say cả, tôi sẽ đi với sơ.
Chị Catherine đi theo cậu bé dọc hành lang. Hành lang rực sáng vì ánh sáng từ cậu bé tỏa ra. Cửa nhà nguyện tự động mở ra, và trong nhà nguyện, đèn nến sáng trưng như thể chuẩn bị thánh lễ nửa đêm. Cậu bé dẫn chị Catherine tới chờ tại phòng mặc áo. Chị Catherine kể rằng khoảng nửa đêm, chị nghe tiếng xào xạc của những lớp áo lụa. Chị nói,
Tôi thấy một vị phụ nữ đang ngồi trên ghế dành cho cha giám đốc đặt trên bục bàn thờ.
Cậu bé nói với Catherine,
Đây là đức trinh nữ.
Nhưng Catherine thoạt tiên không tin rằng vị phụ nữ đó là đức trinh nữ. Và cậu bé đọc được tư tưởng của chị nên đổi giọng như giọng người lớn và xác nhận vị phụ nữ đó chính là đức trinh nữ. Trong khi Catherine còn bối rối, Đức Mẹ bắt đầu nói,
Con của mẹ, Thiên Chúa nhân lành muốn trao cho con một sứ mệnh. Con sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng con sẽ vượt trên những đau khổ đó bằng cách suy gẫm rằng những việc con làm là vì vinh danh Thiên Chúa. Con sẽ bị giày vò cho đến khi nào con nói hết với cha linh hướng con. Con sẽ bị trống đói, nhưng đừng sợ, con sẽ được ân sủng. con hãy can đảm nói tất cả những gì xảy ra tại đây và trong lòng con. Con hãy nói cách đơn sơ, đừng sợ.
Đức mẹ nói tiếp,
thời kỳ này hết sức tồi tệ, những đau khổ sẽ trút xuống nước Pháp, ngai vàng sẽ lại bị lật đổ, cả thế giới sẽ sớm rơi vào thống khổ. Nhưng bây giờ hãy đến trước bàn thờ, tại đó muôn ân sủng sẽ tràn đầy cho mọi người, lớn nhỏ, những người tha thiết cầu xin các ơn đó. Những xáo trộn nặng nề đang đến, nguy cơ nặng nề sẽ xảy đến cho đệ tử viện này và các cộng đoàn tu khác. Tới một lúc khi sự nguy khốn đó cao độ, mọi người sẽ tin là mất tất cả. Con sẽ nhớ lại lần viếng thăm này của mẹ và đệ tử viện này sẽ được Thiên Chúa bảo vệ. Nhưng việc đó không xảy ra cho các cộng đoàn tu khác.
Tới đây, Đức Mẹ khóc, nước mắt chan hòa. Đức Mẹ nói tiếp,
trong làng giáo phẩm ở Paris sẽ có nhiều người là nạn nhân, trong đó có Đức Tổng Giám Mục, con của mẹ. Thánh giá sẽ bị coi thường, người ta sẽ liệng thánh giá xuống đất và chà đạp lên, máu sẽ đổ, các phố phường sẽ ngập máu, Đức Tổng Giám Mục sẽ bị lột trần.
Tới đây, Đức Mẹ quá đau thương, không nói được trong một lát.
Mắt mẹ sẽ luôn dõi nhìn các con, mẹ sẽ ban cho các con ân sủng, những ân sủng đặc biệt sẽ được ban cho mọi người xin, nhưng người ta phải cầu nguyện.
Tới đây, Đức Mẹ biến đi. Những điều Đức Mẹ nói với chị Catherine đã lần lượt xảy ra. Có những việc hầu như xảy ra ngay, hoặc trong thời gian rất ngắn sau đó. Có những việc mãi 40 năm sau, năm 1870, mới xảy ra. Đức Mẹ nói trong đêm 18 đến 19 tháng 7 năm 1830 rằng ngai vàng sẽ lại bị lật đổ. Xảy ra 8 ngày sau, khi vua Charlie thứ 10 bị lật đổ vào ngày 26 đến 28 tháng 7 năm 1830, trong 3 ngày vinh quang, được mệnh danh là cuộc cách mạng tháng 7 năm 1830. Lời tiên báo những xáo trộn lớn xảy ra khi đường phố Paris bị cản, những cuộc náo loạn bùng nổ khắp Paris và nhiều nơi khác, nhiều người bị giết, những quân cướp xông vào các thánh đường, tượng chịu nạn bị gỡ ra, bẻ gãy, bị chà đạp và tiểu tiện vào. Đức Tổng Giám Mục bị đánh đập, bị lột trần, chỉ còn quần lót, và hai lần ngài phải chạy trốn để giữ mạng sống. Đệ tử viện nữ tử bác ái trên đường Du Bác bị vây và phóng hỏa nhưng được bình an, trong khi các nhà dòng khác bị đốt cháy hoặc phá sập. Lời mẹ Maria cảnh cáo về những xáo trộn trầm trọng còn xảy ra trong thời cách mạng năm 1848. Trong thời gian này, Đức Tổng Giám Mục Afre bị bắn chết. Năm 1870, thánh giá lại bị chà đạp và Đức Giám Mục Dubois, Tổng Giám Mục Paris thời đó, bị ám sát ngay lúc khởi đầu cuộc chiến Pháp Phổ. 4 tháng sau, ngày 18 tháng 7 năm 1830, Đức Mẹ hiện ra nhưng khác với lần trước. Sau đây là lời chị Catherine kể lại.
Ngày 27 tháng 11 năm 1830, Chúa Nhật trước Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, lúc 5 giờ 30 chiều, tôi nghe âm thanh tựa như áo lụa xào xạc từ diễn đàn gần ảnh Thánh Giuse. Nhìn sang hướng đó, tôi thấy Đức Trinh Nữ đang lững lờ ngang tầm bức ảnh Thánh Giuse. Đức Trinh Nữ đứng lại, người cao vừa phải và mặc áo toàn trắng. Áo dài của Đức Mẹ trắng như sương mai, có cổ cao và cánh tay áo dài trơn. Khăn choàng màu trắng phủ trên đầu người, xuống tới chân. Dưới khăn choàng là tóc Đức Mẹ, uốn lọn, được cột lại bằng dây trang sức. Mặt Đức Mẹ lộ ra vừa đủ, dĩ nhiên rất đẹp. Đẹp quá, đến độ tôi không thể nào mô tả sắc đẹp tuyệt vời của người. Hai chân Đức Mẹ đứng trên trái cầu màu trắng. Đúng ra, phải nói nửa trái cầu, hoặc ít ra là tôi chỉ nhìn thấy một nửa. Cũng có con rắn màu xanh đống vàng. Một khuôn hơi hơi bầu dục bao quanh Đức Trinh Nữ. Trong khuôn đó có những chữ bằng vàng kim. Lại Đức Mẹ Maria, lại Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ cầu khẩn với người. Dòng chữ này chạy nửa vòng khuôn bầu dục, bắt đầu từ ngang bàn tay phải, vòng trên đầu và chấm dứt ở ngang bàn tay trái của Đức Trinh Nữ. Hai bàn tay Đức Mẹ lúc này đưa lên ngang trong tư thế tựa như đang hiến dâng lên Thiên Chúa trái cầu nhỏ bằng vàng, tiêu biểu cho thế giới. Trên trái cầu có thánh giá bằng vàng. Cặp mắt Đức Trinh Nữ nhìn xuống, khuôn mặt Đức Trinh Nữ xinh đẹp tuyệt vời, tôi không thể diễn tả. Tôi thấy mỗi ngón tay Đức Mẹ có ba chiếc nhẫn lớn nhỏ khác nhau. Nhẫn lớn nhất ở đốt sát lòng bàn tay, nhẫn cỡ trung ở đốt giữa, nhẫn nhỏ nhất ở ngoài cùng. Trên mỗi chiếc nhẫn có những hạt kim cương lóng lánh lớn nhỏ khác nhau. Một vài hạt đẹp hơn các hạt khác. Những hạt kim cương lớn chiếu ra tia sáng lớn. Những hạt nhỏ chiếu ra tia sáng nhỏ hơn. Những tia sáng đó chói lòa bao phủ bệ dưới chân Đức Mẹ. Và tôi không còn nhìn thấy bàn chân Đức Mẹ nữa. Trong khi tôi đang say sưa ngắm nhìn Đức Trinh Nữ, người nhìn xuống tôi nghe người nói:
trái cầu này tiêu biểu toàn thể thế giới, đặc biệt là nước Pháp và cách riêng từng người. Những tia sáng này tiêu biểu các ân sủng mẹ ban cho những ai cầu xin các ân đó. Những viên kim cương không chiếu tia sáng là những ân sủng mà các linh hồn quên không xin.
Trái cầu bằng vàng biến đi trong bầu ánh sáng. Hai bàn tay mở ra và hai cánh tay thả xuống vì sức nặng của các kho tàng ân sủng trong tay. Khi đó, tiếng Đức Mẹ nói:
con hãy nói người ta làm ảnh theo mẫu này. Tất cả những ai mang ảnh này sẽ được những ân sủng lớn lao. Người ta nên đeo ảnh này ở cổ. Các ân sủng sẽ dồi dào cho những ai mang ảnh này với lòng tin vững vàng.
Khuôn mẫu ảnh đó xoay phía sau tới. Tôi nhìn thấy mặt sau của tấm ảnh, một mẫu tự em lớn và thánh giá đặt trên một đà ngang. Phía trên mẫu tự em có thánh tâm Chúa và trái tim mẹ Maria. Một trái tim có vòng gai bao quanh, một trái tim bị lưới giáo xuyên thấu.
Chỉ ít lâu sau, các nữ tử bác ái đã trao ảnh đó cho các bệnh nhân mà các dì săn sóc. Nhiều người trở lại và được lành bệnh nhờ phép lạ. Và từ đó, ảnh này được gọi là ảnh hay làm phép lạ và được phổ biến khắp thế giới Công giáo. Nữ đệ tử Catherine Laboure tuyên khấn ngày 30 tháng Giêng năm 1831 và được cử làm đầu bếp tại nhà tế bần Enghien tại thành phố Ruili. Chị khiêm tốn ẩn mình suốt 46 năm, cố gắng tránh không nói về việc Đức Mẹ hiện ra. Mãi tới trước ngày chị lìa trần vào ngày 31 tháng 12 năm 1876, chị mới vì vâng lời mà xác nhận rằng chị đã thị kiến Đức Trinh Nữ. Năm 1895, Việc Đức Mẹ hiện ra với chị Catherine Lebore được giáo hội nhìn nhận với tước hiệu Đức Mẹ hay làm phép lạ và ấn định chi tiết phụng vụ thánh lễ và giờ kinh kèm theo. Năm 1933, khi cải mộ để lập hồ sơ xin phong thánh cho chị Catherine Lebore, xác chị được giới y khoa xác nhận là nguyên vẹn tươi tốt, với cặp mắt vẫn còn xanh. Khi chết, cặp mắt người ta luôn đổi màu và rửa nát. Chị Catherine Lebore được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong hiển thánh năm 1947.
Hiền đồng công, con ngóng trông lên mẹ, tình luôn chở che, luôn lắng nghe uy an đời con. Tình mẹ ni non, tình sắt son khi con cầu khấn, rất luôn ân cần, đỡ đần con trong lúc dở dang. Mẹ đền vàng Chúa yêu, con biết ơn mẹ nhiều, thương con sớm chiều dắt dìu con trong cánh cô liêu. Bao lần tổn thiếu khi đau yếu cánh đời quanh hiu, thuốc tiên tuyệt diệu mẹ am hiểu lo liệu tình thân. Mẹ đồng công ơi, mẹ đồng công, kêu tên mẹ con thấy an lòng, kêu xin mẹ sự chi cũng xong. Mẹ truyền thông mơ nguồn sức sống, mẹ hừng đông giữa trời bão giông, anh cầu vòng cho dấu hy vọng, đêm trời rộng trăng sáng tinh thông, tình mình mong con mãi cây chờ. Mẹ hiền đồng công, con ước mong an bình, lời kinh thiết tha con ngân nga thanh Maria. Mẹ nhiều phép lạ sẽ giúp con qua bao sự dữ, nếu vương nhân từ giờ lần từ xin đừng quên thương cứu con. Hiền đồng công, con ngóng trông lên mẹ, tình luôn chở che, luôn lắng nghe uy an đời con. Tình mẹ ni non, tình sắt son khi con cầu khấn, rất luôn ân cần, đỡ đần con trong lúc dở dang. Mẹ đền vàng Chúa yêu, con biết ơn mẹ nhiều, thương con sớm chiều dắt dìu con trong cánh cô liêu. Bao lần tổn thiếu khi đau yếu cánh đời quanh hiu, thuốc tiên tuyệt diệu mẹ am hiểu lo liệu tình thân. Mẹ đồng công ơi, mẹ đồng công, kêu tên mẹ con thấy an lòng, kêu xin mẹ sự chi cũng xong. Mẹ truyền thông mưa nguồn sức sống, mẹ hừng đông giữa trời bão giông, anh cầu vòng cho dấu hy vọng, đêm trời rộng trăng sáng tinh thông, tình mình mong con mãi cây chờ. Mẹ hiền đồng công, con ước mong an bình, lời kinh thiết tha con ngân nga thanh Maria. Mẹ nhiều phép lạ sẽ giúp con qua bao sự dữ, nữ vương nhân từ giờ lần tử xin đừng quên thương cứu con. Mẹ nhiều phép lạ sẽ giúp con qua bao sự dữ, nữ vương nhân từ giờ lần tử xin đừng quên thương cứu con.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.